vào đêm 14 rạng 15 tháng 5 Đinh Tỵ, nhằm ngày 30 tháng 6 1977, tại Vĩnh Nguyên Tự, Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhân dạy sự ích lợi của công phu thiền định. Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhân, lão chào chư Tịnh Viên đệ muội, cùng trong sứ mạng hoằng đạo tế nhân, lão đến giờ này là do Tôn Ý lão tổ Đông Phương đề nghị kiểm điểm phần kết quả công phu tu học của Tịnh Viên trong đợt này và bổ khuyết thêm một vài lý đạo. Qua những ngày tĩnh tọa tham thiền, chư Tịnh Viên có cảm nghĩ gì về sự ích lợi của công phu thiền định không? Và một điều mà lão muốn biết là toàn thể Tịnh Viên có nhắm vào mục đích nào để quyết tâm trì hành đạo pháp bất thoái chuyển không? Kìa khách lữ hành đi trên quạng lộ, qua lại qua, người nhặt bước bôn ba, kẻ thâm nhâm bách bộ. Cùng trên một con đường mà mỗi người có một vị trí nhất định để đi đến, hay một mục đích để đạt đến, phương chi hành giả đã vào bậc đại thừa thiên đạo cũng phải có một mục đích để làm hướng tiến quyết định cho hành giả, thì công phu tu kỹ mới hành thanh. Châu Ngọc, Kim Cương sở dĩ được người đời muốn kiếm tầm thâu lấy nó, có khi phải chịu cực khổ, chết sống, vì người biết nó là vật quý báu trong đời. Người tu hành học đạo phải tìm hiểu rõ sự ích lợi cao cả của đạo, cái quý báu miên viễn vô cùng của đạo thì mới ham học, ham tu. Nay chư Tịnh Viên đệ muội đã bước vào hàng nhĩ cơ tâm pháp, là sẽ khai thiên môn, bế địa ngục để thấu suốt mái quyền, há chẳng có một mục đích tối thượng nào, thì làm sao có đủ kiên trì ý chí trên bước đại thừa để thực hành thiên đạo. Lão phân như vậy để chư đệ muội phải thông suốt đường lối đang đi, mục đích sẽ đến, để có một tâm trí kiên cường như kim cang bất hoại, hôm sớm tu luyện, tùy thế độ nhân, không chấp dính vào hoàn cảnh, cũng không ỷ lại nương dựa vào đâu, để tâm tự do thanh tịnh, đối xử tiếp vật cho nên người, nên đạo. Thời kỳ khó khăn hỗn độn, chư đệ muội phải xem một tấc Quan Âm một tấc vàng, siêng tu, siêng luyện, để tự tánh sáng tỏ quyết đoán mọi vấn đề mà không bám víu vào đâu cho thêm buộc ràng tâm trí. Thiên liên vẫn ở bên lòng chư đệ muội, hữu cầu tắc ứng, hữu thành tắc thâm. Này chư hiền đệ muội,
vào ngưỡng cửa đại thừa thiên đạo phải rèn lòng thiện bảo trì tu, tứ thời tịnh định công phu luyện trao thần khí phá tù vô minh, đó là một công trình tự cứu đạo nơi người chỉ vừa hoằng dương, lập thêm tâm đức hằng thương cho nền móng dựng cột giường đài cao, tâm hôm sớm luyện trao không nàn, chỉ có tâm quyết đoán dịch hành. Dòng đời có trượt có thanh, chỉ tâm linh diệu vạn sanh cộng đồng. Công phu ấy sáng lòng thấy tâm, biết tới lui ngoại cảnh nội tâm. Thiền không chấp trước ôm chầm, tên là động đó động thầm tỉnh đây. Đời thì có đổi thay chơn nguỵ, tâm sáng rồi biến hóa thung dung. Dầu cho giông tố bão bùng, cũng trong mái tàu vô cùng dần soi. Vào thiền định mắt tai gìn giữ, vì ngõ nghe niệm lự mới sanh. Biết rồi các cửa đóng canh, giữ cho thần khí lưu hành đồng cơ. Sẵn khẩu quyết thiên thơ chỉ dạy, giữ trì tu sớm giải nghiệp căn. Chí thần giao cảm quyền năng, hữu cầu tắc ứng, hữu thành tắc thông.
Bần đạo cũng để lời nhắc nhở chư hiền đệ hiền muội đã học tâm pháp đại thừa, thì giờ nhặt thuốc định mạng có bao nhiêu, người xưa khổ công tu luyện hàng mấy mươi năm mới thành đạo quả. Nay chư đệ muội vừa tu vừa học vừa hành, kể ra thì rất nhiều, nhưng nhìn lại thì chẳng có bao nhiêu. Công không đủ trừ tiền nghiệp, quả không đủ xây đắp nền móng tự thân vào đại thừa, thì công phu còn kém cỏi, tâm tánh dễ rong chơi, nên muốn hành thiên đạo phải chịu nhiều khảo thí. Một năm có hai khóa tịnh, hạ chí, đông chí, mà còn thiếu sót bận rộn lu bù, hay vào cửa tịnh đường mà tâm còn ngoài ngưỡng cửa, dầu pháp linh mà không hành công đúng mức, thì làm sao thấy được chỗ linh diệu của pháp đạo vô vi màu nhiệm, mà chỉ học cái lý thuyết thì làm sao thấy được chỗ quyền nhiệm vô vi. Tiếp theo, Đức Lý Thái Bạch có dạy tại cơ quan phổ thông giáo lý vào rằm tháng 7 Đinh Tỵ, nhằm ngày 29 tháng 8 1977. Thiên đạo đại thừa là phải hòa quan hỗn tục. Giáo tông đại đạo Thái Bạch Kim Tinh chào mừng chư hiền đệ hiền muội.
Khó nhập ba trăng chẳng nể hà, vì đời hoằng đảo phải quên ta. Ta quên hay nhớ này ta bảo, quên nhớ đừng quên một chữ hòa.
Ánh sáng nội tâm mới là đáng kể. Ánh sáng nội tâm sẽ làm khiếp đảm lũ tà thần, lối huy hoàng bên ngoài chỉ dẫn dụ loài trộm cướp. Ánh sáng đạo đức sẽ hòa trong xã hội, đó là sứ mạng đại thừa. Nếu còn biệt phân thị phi, lành dữ, bao giờ thực hiện được công quả, công trình? những gì đối đãi chính đó mới đem lại thành công, những gì ngược dòng ngang trái, chính đó mới là lịch sử. Giá trị thiên đạo đại thừa không ở trong hạn hẹp, mà phải hòa quen hỗn tục để tế thế độ nhân. Bần đạo phân như vậy, chư muội nữ thực hiện sẽ được từ tôn kim mẫu hài lòng. Đàn hôm nay rất quen hỷ trước tâm thành hành đạo của chư hiền đệ, hiền muội. Thật sự núi Thái Sơn có thể bóp nát ra tro mạt, mà trước lòng từ bi của Thượng Đế Chí Tôn đều phải bất lực. Thế nên còn một phương sách hữu hiệu để thực hiện hoằng đạo độ đời ngày nay là sự tự giác, tự ngộ. Từ đây trở đi cơ đạo còn nhiều chướng ngại, chư phận sự còn gặp lúc gay go nên cần phải sớm tính toán lo liệu tu trì. Chương trình nào được hội đồng phê chuẩn, được sự chấp nhận chung, cần phải thực hiện tùy thời, tùy lúc. Những cái nhấp nháp mắc phải là chư phận sự hay đặt giờ, việc trùng nhau, rồi bảo thủ, rồi tranh chấp, rồi phiền não. Một tuần lễ 7 hôm có 7 giờ hành đạo, thêm một giờ thứ 8 cũng không nên đặt chồng lên giờ thứ 7, thì việc nào cũng xuôi thuận cả. Chư đệ muội ơi, những người con tin của Thượng Đế, những sứ giả thiên ân, Thượng Đế và chư Phật tiên đều lo lắng cho cả, trong đó có bần đạo. Dầu là nhân hay quả, dầu là nghiệp chung hay nghiệp riêng, dầu trả hiện tiền nặng hay nhẹ, nhưng Thượng Đế Chí Tôn cùng các đấng đã lo cho. Trời sắp mưa thì lo dù, trời sắp lạnh thì lo áo, trời sắp nóng thì lo quạt. Đừng nên vì lý do nhỏ nhặt mà bỏ dù cho bị trận mưa, cũng đừng vì tự ái mà bỏ áo cho thân hình run rét. Ngoài sự lo lắng của Thượng Đế Chí Tôn, của chư Phật, tiên, thần, thánh, của bần đạo, còn một việc nữa là thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dông. Biết thời trời hạn hán phải chứa nước đào ao, biết lúc mưa to phải tìm phương che đục, biết đường tiến thoái, biết dùng phương tiện để minh triết bảo thân, để trung thành sự đạo, đó là con ngoan của Thượng Đế vậy. Trong một tổ chức, bần đạo để lời khuyến cáo hôm nay, phải xem nhau như thân hình, không thể một thân người mà tay chân không tin đầu bụng, đầu nghi ngờ bụng, bụng lại nghi ngờ tay chân, thân xác hữu hình lỡ chặt chỉ thành phế nhân. Chứ tâm linh trong tình tạo quá để thương tổn không có gì hàn gắn. Người đạo đức không được phép ghét nhau, một tổ chức không được nghi ngờ nhau. Nếu có kẻ minh tâm phản bội, tự khắc có luật vô hình đào thải, chính họ sẽ tự đào thải họ. Nhược bằng một tổ chức không tin nhau sẽ rối rắm, trật tự sẽ loạn hàng thất thứ, hư hoại tình thương. Như vậy sẽ đắc tội cùng Thượng Đế. Bần đạo là người anh mật thiết cộng sự với chư đệ muội trong tam kỳ phổ độ. Chư đệ muội có tội lỗi, bần đạo cũng không tránh được sự quở trách của Đức Chí Tôn. Nên bần đạo khuyên chư đệ muội hãy nhớ khi nào lửa lòng bốc cháy, tự ái dâng cao, hãy nhớ đến Thái Bạch Kim Tinh đang kề cận tất cả chư đệ muội để sáng soi hòa diệu.
Cái nhân cái quả có sai đâu, chọn đất mà gieo đúng sở cầu. Lặng lẽ đêm thăm nhìn bóng dáng, chân nhân cầm sẵn Ngọc Minh Châu.
Sau đây, tại Minh Lý Thánh Hội vào tuất thời ngày 26 tháng 9 năm Mậu Thân, nhằm ngày 16 tháng 11 1968, Đức Đông Phương Chưởng Quản có dạy: hãy lo cho đời sống tâm linh.
Mở cửa càng không ngắm bể dâu, chính 12 ức sẽ về đâu? Sương phong gió bão đường thiếu màu, rừng rập non cao nẻo cuối đầu. Nếu nhớ chia tay nơi đình thường, thì đừng lỡ bước chốn sông mâu. Tập trùng gió ký miền ly khảm, cứu cánh chờ ai gửi đào màu.
Đông phương trưởng quản bần đạo chào mừng chư hiền đệ hiền muội. Chư hiền đệ hiền muội, trước khi bước chân đặt mình vào ngưỡng cửa đạo giáo hay tôn giáo, chư hiền đệ muội đã có một ý niệm là thích việc thiện, tin tưởng đấng vô hình sẽ cứu rỗi linh hồn mình khi mãn duyên kiếp trần ai. Tu là để cứu cửu quyền thất tổ, trước nhất là trao sửa thân tâm, rèn luyện bản tánh, xa lánh đường tội lỗi nơi cõi đời hiện tại. Khi vào cửa đạo rồi lo phần học hỏi kinh sách, thánh giáo, thánh ngôn cùng những người bạn đã đi trước mình một khoảng đường đạo học. Khi học hiểu biết một đôi phần về đạo lý, từ vũ trụ quan đến nhân sinh quan, được một vài yến sáng rọi trong tâm hồn, thấy được cõi đời đây là giả tạm, một kiếp làm người tuy nói rằng ước định là trăm năm, nhưng trong chuỗi đời 36.000 ngày là mấy ai trọn hưởng. Tấm thân tứ đại quanh năm ngày tháng mãi quay cuồng trong chỗ lo nghĩ buồn vui cùng sướng khổ. Nhưng hỏi lại có mấy ai được trong cảnh buồn ít vui nhiều, quẩn quẩn quanh quanh trong chỗ đủ thiếu phải chăng giàu nghèo. 70 cũng gọi một đời, mà 53 tuổi cũng cho là một kiếp. Lẽ vô thường nào đâu có hẹn với con người sự già vắng rủi mai. Từ đó con người mới nảy sanh ra một ý niệm là tạo những điều kiện tối cần cho phần thể chất, để sống trong nếp sống tương đối. Còn bao nhiêu thì giờ lo đào tạo những điều kiện cho đời sống tâm linh, gieo hột giống lành cho kiếp tương lai, làm công quả cho những móng nền ấm chất. Tuy nhiên, trong gia đình và xã hội của người tu niệm cũng thường vấp phải những chướng ngại vật làm cản ngăn bước tiến trên đường lập công bồi đức. Bởi vì phàm hễ mang thể xác con người, ắt đã chịu ảnh hưởng cùng hậu quả của duyên nghiệp trong tam thế. Vì đó mà màn vô minh đã che, làm mờ đi phần nào những điều sáng suốt. Vì vậy trong giới tu hành hay bị lầm lẫn những gì là chân là giả, những gì là bản ngã là chân như, phải trái hung phân, vàng thao khó định. Do đó mà người tu thì nhiều, thành công đắc quả thì ít. Cũng có những trường hợp vì chủ quan trong ích kỷ mà đưa đẩy con người vào phú quý đỉnh chung, công hầu khanh tướng. Chính vì đó trong chủ đề đạo lý, bần đạo muốn nêu lên một vài khía cạnh của bề trái cuộc đời đạo lý cho chư hiền suy nghĩ.
Đạo lý cao thâm ráng học hành, tạo điều kiện tốt kiếp lai sanh. Đừng quên hiện kiếp trong nhân ngã. Phân biệt bạc chi trượt giới thanh.
Bần đạo rất vui hôm nay nhìn thấy chư hiền đệ hiền muội đều có điểm quan năng tinh tiến về phần đạo học. Nhưng đối nhìn cảnh đời đang xáo trộn, nhân loại đang lâm vào cuộc thương hải tan điền, cơ mạt kiếp âu đành, nhưng nguyên nhân có được phản hồi nơi quê xưa vị cũ để lập đời thánh đức thượng nguyên, đó là điều cần thiết cho những bậc lãnh đạo giáo đồ lưu tâm hơn hết.
Đêm thanh hương ám mây lành, thần cơ diệu bút tả thành từng câu, gửi cho người năm châu bổn bề, gửi cho hàng khánh tể thư dân, gửi cho chí sĩ tài nhân, cho trang đạo đức, cho phần thiện tâm. Cuộc phù thế thân trầm đắc thất, kiếp sinh tồn duy vật duy tâm, đường trần gió ngựa trăm năm, xét xem kim cổ bao lâm đồi dời, nhìn chuyển biến trong thời quân hạ, thấy nhân loài chuyển hóa thiên tai, rỗ lòng mở cửa cao đài, quy nguyên tam giáo quần khai đạo màu. Ôi thế sự cơ cầu chen lấn, hỡi nhân sanh quanh quẩn đường trần, có thân thường hỏi lại thân, mấy cơn chìm nổi mấy lần nhục dính, mộng dương ba trường chinh trong độ, xui con người vào chỗ thương tàn, lợi danh bán tước múa quan, bơ bơ của tạm lại hoàng tay không. Nỗi tham vọng túi trong chẳng đáy, niềm đau thương nhân loại không đừng, xét ra càng lại những dân, bởi lo cá thể nhân quần suy di. Nếu sớm biết tu trì hạnh đạo, chẳng muộn màng. Cõi tháo nghiệp là duyên, dẫu đời đang lúc đảo điên, chính mình thoát khổ giải truyền. Để luyện trao tâm tánh, tu là gìn phẩm hạnh nhi nhân, tu là tự cứu bản thân, tu an mối nước tình dân vẹn tròn. Chớ sợ tu không còn danh lợi, đừng ngại tu phú quý phải xa. Nhưng xa tiền kiếp tạo ra, ngày nay kết quả cho ta, cho người. Danh thiệt danh trên đời bia tạc, lợi chánh là lợi lạc muôn dân. Lợi danh nêu để sự thân, ấy nguồn danh lợi dễ nhân thành hiền. Lợi vật chất bạc tiền giả tạm, danh mượn sinh trong đám công hầu. Có gì hưởng đáng bền lâu, thoát qua cửa sổ gió câu trập trùng. Nền đạo học khôn cùng xây đắp, nghiệp tiền nhân đề cập tương lai. Trần ai, ai biết trần ai, lánh thân cất bước ra ngoài. Tìm chân lý lập trường tự cứu, học đạo màu quả tửu công thành. Cũng là lợi, cũng là danh, cổ kim di tạc sự sanh bao người. Nỗi cộng nghiệp thương đời diễn biến, luật tuần hoàn luân chuyển lại qua. Hỡi ai trong cảnh trời ta, mau chân quài gót thoát ra vòng trần. Mượn đất thánh non thần an hưởng, dùng kệ kinh tối thượng học hành. Cho qua những cuộc phân tranh, để xem vận hội lập thành gần đây. Hãy nhìn xem nhân tài chí sĩ, kìa thấy chăng trước mỹ mưu ta. Rập ranh sẽ bãi chia ba, mạnh thân tan tác ruột ra phân ly. Tài trí chẳng làm gì tài trí, ba vương càng lắm lưỡi ba vương. Nếu trông thấy cảnh đoạn trường, hỡi ai, ai có biết đường giải nguy. Mở cửa rộng từ bi bác ái, đón ngăn lòi tà quái xâm lăng. Đạo tâm soi sáng cõi trần, một phần tu niệm muôn phần hưởng chung. Hỡi ai có đại hùng đại lực, kìa nhân loại khổ cực đau thương. Dương truyền đạo pháp hoằng dương, lập cơ cứu cánh bổn phương thoát nàng. Ngô Đồng trở phụng hoàng cất tiếng, đỉnh non thần phát hiện chân nhân. Cứu đời trong buổi hạ quân, nhờ tay đạo đức góp phần chung lo. Qua biển khổ nương đò bát nhà, thoát lưỡi trần cái gã già lam. Đấng tha xuất thánh siêu phàm, thái bình vạn vật muôn năm gọi nhường.
Tại Thiên Lý Đàn, vào tuất thời 14 tháng Giêng Bính Ngọ, nhằm ngày 4 tháng 2 1966, Ngọc Hoàng Thượng Đế dạy tình tạo hóa. Ngọc Hoàng Thượng Đế kim viết cao đài giáo đạo Nam Phương, thầy các con, thầy mừng các con nam nữ. Thầy ngữ trần gian giờ này để ban huấn từ cho các con trong buổi lễ để nhất châu niên văn phòng cơ quan phổ thông giáo lý. Thầy miễn lễ, toàn thể các con an tọa. Các con ơi, một năm dài hành đạo, các con đã học tập đạo đức đại đồng. Các con đã đem đến cho Thầy những tấm lòng hy sinh tốt đẹp, mà sự tốt đẹp hơn hết là các con hiện diện đã biết Thầy và hiểu đạo. Thầy đem đạo đến thế gian chỉ mong mỏi điều duy nhất đó mà thôi. Để đánh dấu bước đầu tiên của các con trên quãng đường thiên lý, nên thầy đã giải giáo tâm cho phép mời các nơi về trong cấp bách. Mặc dầu chỉ được một số ít, nhưng cũng đã chứng tỏ việc làm quang minh chánh đại của các con cơ quan phổ thông giáo lý, và cũng gợi niềm thông cảm chung toàn đạo, để thầy sẽ ban cho tất cả các con một ngày vui trong nguyện vọng. Các con ơi!
Chính mình thầy đến chốn Nam Bang, mượn đất đem gieo mỗi đảo vàng, tưới nước dùng phân nho thích Lào, nâng cành sữa lá Pháp Hòa Tăng. Muôn dân cộng hưởng trong màu sắc một nước Âu ca vạn nẻo đàn. Biết phận thì con lo vẹn phần, chờ khi tái tạo cõi vinh hoàng.
Các con ơi, hiện tình cơ đạo tại Việt Nam đang trùng hướng chánh pháp, mặc dầu thời cuộc có biến thiên, hoàn cảnh có chi phối, nhưng từ tôn giáo này đến tôn giáo khác đều mở rộng cửa để tiếp đón nhân sanh. Chỉ tiếc vì sự vật ở thế gian muôn ngàn hình thức sắc màu đã xui các con nhìn vào đó, để hết tinh thần chú trọng vào đó mà quên sứ mạng thiêng liêng. Chi nên đời đấu tranh, đạo chia rẽ, nhưng các con ơi, không phải chỉ vì một lý do đó mà thầy giải lập cơ quan phổ thông giáo lý. Một điều mà các con cần hiểu biết là trong 40 năm khai đạo, các con đã lãnh sứ mạng của thầy, lo hoằng hóa đạo trời, phổ truyền giáo lý, quy tam giáo hiệp ngũ chi để phổ độ chúng sanh từ thành thị đến thôn quê. Nhưng các sứ giả của thầy vì đang bị mặc cảm ở quyền hành thống trị, mà bận rộn củng cố địa phương, đã làm sai lạc và trễ nải mục đích mở đạo của thầy. Do đó, tam giáo đến cầu xin thầy chuyển hướng qua giai đoạn khác, đó là kêu gọi những con thương thầy mến đạo, có đức độ hy sinh để ráp lại thành bộ phận cơ quan. Cơ quan này là bộ máy sau cùng, động tác theo thời gian để giúp đỡ các con hướng đạo từ tòa thánh, hội thánh, đến thánh thất, thánh tịnh, hầu có thông cảm nhau và gặp gỡ nhau một chỗ trên phương diện giáo lý, hết nghi kỵ tị hèm nhau, để bắt tay nhau tiếp tục đạo nghiệp phổ truyền giáo lý, cứu rỗi quần sanh. Các con ôn lại lời thầy năm xưa đã dạy, thầy đem đạo đến thế gian này để cứu rỗi tất cả vạn linh, chứ không phải vì một sắc nhân nào. Vì thế nên ngày nay đã đến lúc cần phổ cập đạo thầy cho tất cả nhân loại, để chúng nó biết thầy, hiểu đạo mà tìm lại nguồn gốc của tình thương, để hầu sớm chấm dứt cảnh tương tàn, thương sát. Giờ nay thì vui mà nhận thấy tấm lòng đoàn kết và chí hy sinh do ở đạo tâm của các con. Thầy cũng cần giải thêm mấy đoạn sau đây cho các con ghi nhớ mà hành đạo.
Sắc thiên quang bao trùm vạn vật, ngọc hư cung phản phất mùi trầm. Chứng lòng các trẻ đạo tâm, ngữ trần nhầm lục cảnh thâm dạy bài. Thầy mong con biết thầy. thầy hiểu đạo, cho thế gian cải tạo thanh bình. Lòng thầy thương cả chúng sinh, trong tình tạo hóa, trong tình thiên nhiên. Đạo là ngôi nhất nguyên chủ tài, đạo cũng là đồng thế giảng linh. Từ trong vật chất hữu hình, nhân thân xã hội gia đình nước non, đạo là lẽ các con đang sống, đạo là quyền cao rộng chở che. Thu đông mãn đến xuân hè, vận hành thiên đạo mỗi bề dưỡng núi. Đạo chẳng luận ở ngôi vương bá, đạo không phân sằng giả lâm bố, dẫn thân trên nẻo thể đầu, con mang cái đạo từ giờ sơ sanh. Võ vật chất vàng xanh đỏ trắng, nặng tâm tư vui đặng mất buồn, giảng sang khắp cả càn khôn, phân ranh chia gốc mặt con giữ gìn. Chừng cõi áo hữu hình màu sắc, còn nhận thân tay mắt mặt mày. Con ôi ai lại khác ai, cũng đồng một giấc mơ hình hài thay. Mái tạo hóa trong màn quyền bí, cửa càng khôn yếu lấy nhiệm màu. Mắt phàm dễ thấy đặng đâu, gót phàm khó nổi vọng cầu vào ra. Đó là tại con xa chánh đạo, cõi hồng trần gây tạo trái quang. Nhân luân đạo nghĩa lập đàn, tham sân si dục ngập tràn thiên tư. Vật chất lách chân như bổn tâm, sắc màu thay ấm lạnh thấp cao. Đời xuôi chiến quả binh đao, trong dòng tôn giáo trước sau phân lìa, cũng một góc thầy chia ba phái, tùy hội quán ban giải giống lành. Có trời mới có chúng sanh, có con mới tu thành Phật tiên. Con là một thiên liên tại thế, cùng với thầy đồng thể linh quang. Khóa chìa con đã sẵn, khi vào cõi tục, khi sang thiên đình, con phải dùng cái tình tạo hóa, xem người không nhân ngã đó đây. Chẳng còn duyên nghiệp tạo gây, thì đâu cốt nhục chia ly.